Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề viêm vùng chậu. Trước khi bắt đầu bài học, tôi mời các anh chị cùng tìm hiểu một tình huống lâm sàng như sau. Khách hàng nữ, 20 tuổi, kết hôn 1 năm, chưa có con nhưng có một lần hút thai. Chị hay bị ra huyết trắng đục hoặc màu vàng, thỉnh thoảng có mùi hôi. Cách nay 1 tháng, chị có một lần đau bụng dưới bên phải, nhưng chịu đựng được nên không điều trị gì. Cách nay 1 tuần, chị cũng có tình trạng đau bụng dưới bên phải, lan lên sườn bên phải và bụng bên trái, nhưng đau nhiều hơn, kèm ra huyết trắng vàng xanh, mức độ nặng nên chị đến khám. Câu hỏi đặt ra cho tình huống này là: khi tiếp cận khách hàng này, anh chị cần khai thác thêm thông tin gì? Các thông tin cần lưu ý trên khách hàng này: bệnh nhân trẻ, tiền căn bỏ thai, hay bị ra huyết trắng, đã từng đau bụng dưới nhưng không điều trị, lần này đau bụng dưới tăng lên và có huyết trắng màu vàng xanh. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên đạt được 4 mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê 5 tác nhân thường gặp gây viêm vùng chậu. 2. Trình bày yếu tố nguy cơ của viêm vùng chậu. 3. Chẩn đoán được một trường hợp viêm vùng chậu. Và 4. Tư vấn cho khách hàng nếu được chẩn đoán là viêm vùng chậu. Về định nghĩa viêm vùng chậu. Viêm vùng chậu hay còn gọi là viêm sinh dục trên là tình trạng viêm nhiễm đường sinh dục trên, bao gồm viêm nội mạc tử cung, viêm vòi trứng hay còn gọi là ống dẫn trứng, áp xe, ống dẫn trứng, buồng trứng và viêm phúc mạc chậu. Minh họa cho đường sinh dục trên và đường sinh dục dưới. Đường sinh dục trên bao gồm có tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng. Đường sinh dục dưới gồm có âm đạo và cổ tử cung. Tác nhân gây bệnh viêm vùng chậu. Vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục, chủ yếu là lậu cầu, Neisseria gonorrhoeae và Chlamydia trachomatis. Vi sinh vật có trong âm đạo như Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenza, các loại vi khuẩn gram âm đường ruột và Streptococcus agalactae, Cytomegalovirus, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Aureaplasma aurealiticum là những tác nhân thường gặp gây ra viêm vùng chậu. Các con đường vi sinh vật có thể gây ra viêm vùng chậu từ trái sang phải. Hình A, nhiễm khuẩn từ âm đạo ngược lên cổ tử cung thông qua hệ bạch huyết. Hình B, nhiễm lậu cầu từ âm đạo lan đến tử cung và sau đó ống là ống dẫn trứng và buồng trứng. Hình C, nhiễm khuẩn có thể lan đến các cơ quan sinh sản qua đường máu. Như vậy tóm lại, viêm vùng chậu với các tác nhân có thể lây truyền qua đường bạch huyết, đường máu và nhiễm khuẩn ngược dòng. Về yếu tố nguy cơ của viêm vùng chậu, đầu tiên đó là tiền căn có viêm vùng chậu trước đây, có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục không an toàn, đó là không sử dụng bao cao su. Tiền căn nhiễm với bất kỳ tác nhân gây bệnh nào. Theo thống kê có khoảng 10-40% phụ nữ viêm cổ tử cung do chlamydia hoặc lậu cầu không được điều trị sẽ diễn tiến thành viêm vùng chậu cấp. Bạn tình có viêm niệu đạo. Tuổi trẻ, trong khoảng từ 15 đến 25 tuổi. Chẩn đoán viêm vùng chậu. Tùy theo tác nhân gây bệnh và tùy theo mức độ nhiễm trùng mà triệu chứng viêm vùng chậu rất đa dạng nên có thể gặp khó khăn trong chẩn đoán. Ví dụ có những bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, hoặc triệu chứng không đặc hiệu, ví dụ như chảy máu âm đạo bất thường, giao hợp đau, khí ư âm đạo hoặc nhiễm trùng với những thể nặng. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm vùng chậu theo CDC năm 2015 gồm có tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ. Tiêu chuẩn chính: bệnh nhân trẻ trong độ tuổi hoạt động tình dục, có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, có đau vùng chậu mà không tìm được nguyên nhân gây bệnh khác. Khi khám vùng chậu, có ít nhất một trong ba biểu hiện sau đây: đau khi lắc cổ tử cung, hoặc đau tử cung, hoặc đau phần phụ. Để đánh giá tình trạng đau cổ tử cung khi lắc, đau tử cung hay phần phụ, cần kết hợp khám âm đạo bằng hai tay. Tay trong âm đạo mang găng vô khuẩn hoặc hai ngón tay mang bao cao su vô khuẩn. Một tay để trên thành bụng có thể mang găng sạch. Lắc cổ tử cung và hỏi bệnh nhân có đau hay không. Tương tự, đánh giá tình trạng đau của tử cung và khi khám hai phần phụ ở hai bên hố chậu. Đánh giá mức độ đau qua việc hỏi bệnh nhân và quan sát nét mặt. Tiêu chuẩn phụ gồm có các tiêu chuẩn về lâm sàng và cận lâm sàng. Về tiêu chuẩn lâm sàng, có sốt trên 38 độ 3, đo ở nhiệt độ miệng. Khí hư nhầy mũ cổ tử cung bất thường. Các tiêu chuẩn về cận lâm sàng như sau: có nhiều bạch cầu khi soi tươi dịch âm đạo với nước muối sinh lý, tăng tốc độ lắng máu, tăng CRP. Xét nghiệm viêm cổ tử cung có tác nhân là lậu cầu hoặc Chlamydia trachomatis. Sau đây là một hình ảnh minh họa cho viêm cổ tử cung do tác nhân lậu. Thời gian ủ bệnh khoảng 10 ngày. Các triệu chứng thường thấy là ra khí hư nhiều, tiểu khó, rong kinh, chảy máu giữa kỳ kinh. Biến chứng lậu ở nữ giới rất nghiêm trọng, gồm có viêm ống dẫn trứng, viêm vùng chậu, thai ngoài tử cung, có thể gây vô sinh. Phụ nữ mang thai nếu bị lậu trong thai kỳ có thể bị viêm màng ối, dẫn đến ối vỡ non, ối rỉ non, sảy thai, sanh non, viêm các mạc mắt trẻ sơ sinh. Nếu như viêm cổ tử cung âm đạo do lậu ở gần ngày sinh và trẻ sơ sinh có thể gặp biến chứng như viêm hầu họng. Viêm ống dẫn trứng trong viêm vùng chậu có thể xuất hiện ở một bên hoặc hai bên. Theo hình ảnh minh họa này, ta thấy bên bị viêm sẽ có thành dày, xung huyết mạch máu. Khi khám lâm sàng, chúng ta khám hai bên phần phụ thì bên bị viêm. Khi ấn, bệnh nhân sẽ có cảm giác đau nhói. Một số trường hợp, kích thước ống dẫn trứng giãn lớn chúng ta có thể sờ thấy được. Nếu thành bụng bệnh nhân quá dày thì khó sờ, nhưng bệnh nhân vẫn có cảm giác đau. Khi thực hiện siêu âm phụ khoa, chúng ta có thể đo được kích thước của ống dẫn trứng bên viêm. Hình ảnh cho thấy sự tương quan giữa cận lâm sàng và hình ảnh lâm sàng. Từ trái sang phải là hình A, đó là siêu âm phụ khoa đen trắng đánh giá được tình trạng giãn vòi trứng. Và hình B đó là cho biết được tình trạng tăng sinh mạch máu khi có hiện tượng viêm vòi trứng và thực tế lâm sàng khi phẫu thuật nội soi. Ta thấy được ống dẫn trứng có nhiều đoạn giãn với kích thước khác nhau cho thấy và kèm theo hình ảnh xung huyết cho biết tình trạng viêm ống dẫn trứng hay còn gọi là viêm vùng chậu. Cận lâm sàng trong xét nghiệm viêm vùng chậu. Nhuộm RAM để tìm lậu cầu. Test miễn dịch để tìm Chlamydia trachomatis. Giới thiệu với các anh chị hình ảnh lậu cầu. Lậu cầu đó là song cầu RAM âm. Chúng ta quan sát bạch cầu đa nhân không có lậu cầu bên trong. Và hình ảnh lậu cầu nằm ngoài bạch cầu đa nhân cũng như nằm trong bạch cầu đa nhân. Xét nghiệm công thức máu có bạch cầu tăng, nghi ngờ viêm. Tuy nhiên có 56% trường hợp viêm vùng chậu nhưng công thức máu bình thường. CRB, BCT, BCT là procalcitonin. Xét nghiệm beta HCG nếu âm tính giúp loại trừ thai ngoài tử cung. Tổng phân tích nước tiểu, siêu âm và nội soi bụng chẩn đoán. Siêu âm một trường hợp viêm vùng chậu với ống dẫn trứng giãn rộng được giới hạn trong đường màu vàng. Đường kính của ống dẫn trứng bên bị viêm thường lớn hơn bên không viêm, và nếu như viêm cả hai ống dẫn trứng thì đường kính hai ống dẫn trứng có thể cũng không đều nhau. Đây là hình ảnh minh họa cho ống dẫn trứng bị viêm dưới quan sát của nội soi như hình mũi tên màu xanh. Ta thấy ống dẫn trứng phù căng, tăng sinh mạch máu. Ngoài ra chúng ta còn thấy cái giải dính giữa tử cung và ống dẫn trứng như hình mũi tên màu vàng. Chính những giải dính này làm cho thay đổi cấu trúc giải phẫu của ống dẫn trứng, làm thay đổi nhu động của vòi trứng. Do đó nếu có hiện tượng thụ tinh xảy ra thì phôi sẽ không thể di chuyển kịp vào buồng tử cung hoặc không thể di chuyển vào buồng tử cung do mất đi hoặc giảm nhu động của vòi trứng dẫn đến thai ngoài tử cung. Một hình ảnh khác, quan sát thấy ống dẫn trứng bị sưng nề, tăng sinh mạch máu như hình mũi tên màu vàng và có thể dính với các cơ quan lân cận. Trong hình này, chúng ta cũng thấy có sự tăng sinh mạch máu ở buồng trứng và tử cung như hình mũi tên màu xanh. Hình ảnh minh họa tình trạng viêm dính dày đặc ở các cơ quan vùng chậu như mũi tên màu vàng. Trường hợp viêm dính các cơ quan vùng chậu có thể điều trị bằng phương pháp cắt đốt qua ngã nội soi. Chúng ta nhận thấy các đốm màu đỏ sậm đó là sau khi đã được cắt đốt và cầm máu. Mục đích là để gỡ dính trong trường hợp là viêm dính gây đau, có biến chứng hoặc là gây ra hiếm muộn. Chẩn đoán phân biệt viêm vùng chậu. Viêm vùng chậu có thể chẩn đoán phân biệt với các tình huống bệnh liên quan đến sản khoa, phụ khoa hoặc một số trường hợp bệnh cảnh liên quan ngoài hệ sinh sản như là đường tiêu hóa hoặc tiết niệu. Liên quan đến thai kỳ, các vấn đề của thai kỳ cũng có thể gây ra đau bụng hoặc đau vùng chậu, gồm có thai ngoài tử cung, dọa sảy thai tự nhiên, sảy thai không trọn, thai trong tử cung kèm xuất huyết nang hoàng thể. Các trường hợp này cũng có thể đau ở vùng chậu một bên, hai bên, kết hợp đau hạ vị, vân vân. Cho nên chúng ta cần hỏi kỹ bệnh sử để có những chẩn đoán phù hợp. Liên quan đến các bệnh phụ khoa gồm có u buồng trứng xoắn, vỡ u buồng trứng, nang buồng trứng xuất huyết hoặc lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung chẩn đoán phân biệt với các bệnh ngoài đường sinh dục gồm có đường tiêu hóa như viêm ruột thừa, viêm ruột, viêm túi thừa, hội chứng ruột kích thích. Hệ tiết niệu đó là nhiễm trùng đường tiểu hoặc sỏi thận. Điều trị viêm vùng chậu, nguyên tắc chung chủ yếu là điều trị nội khoa bằng kháng sinh phổ rộng. Tất cả các phác đồ phải điều trị hiệu quả với lậu cầu hoặc Clamidia trachomatis. Điều trị càng sớm càng tốt, giúp tránh nguy cơ di chứng về sau. Thể nhẹ thì có thể điều trị ngoại trú, nếu là thể nặng cần nhập viện để điều trị và theo dõi. Tiêu chuẩn điều trị nội trú: chưa loại trừ bệnh lý cấp cứu ngoại khoa như viêm ruột thừa, áp xe phần phụ cần nhập viện để xử trí cấp cứu. Đang mang thai, bệnh nặng, buồn nôn, nôn ói hoặc sốt cao. Bệnh nhân không tuân thủ hoặc không dung nạp với các loại kháng sinh đường uống. Không đáp ứng lâm sàng với điều trị ngoại trú. Điều trị nội trú: các bệnh nhân cần được điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch ít nhất 48 giờ, sau đó đánh giá đáp ứng lâm sàng với kháng sinh, chuyển sang kháng sinh uống nếu sau 24-48 giờ mà triệu chứng lâm sàng có cải thiện. Các kháng sinh có thể sử dụng là cefoxitin 2g tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ kết hợp với doxycycline 100mg một viên nhân 2 uống mỗi 12 giờ. Ngưng kháng sinh đường tĩnh mạch sau 48 giờ nếu triệu chứng lâm sàng có cải thiện. Chuyển sang kháng sinh đường uống doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần một ngày và dùng đủ 14 ngày. Hoặc có thể dùng clindamycin 900mg truyền tĩnh mạch mỗi 8 giờ và gentamicin 3-5mg bạc ký tiêm bắp một lần một ngày. Sau 48 giờ, nếu triệu chứng lâm sàng cải thiện, chuyển sang uống clindamicin 450mg nhân 4 lần một ngày hoặc doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần một ngày và phải uống đủ 14 ngày. Hoặc sử dụng ampicillin sulbactam 1,5g tiêm tĩnh mạch mỗi 6 giờ kết hợp với doxycycline 100mg uống một viên nhân 2 mỗi 12 giờ. Hiệu quả trong điều trị lậu cầu, Clamidia trachomatis và vi khuẩn kỵ khí trên bệnh nhân áp xe phần phụ. Các phác đồ điều trị ngoại trú: lựa chọn thứ nhất, ceftriaxone 250mg tiêm bắp liều duy nhất và doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần uống cách 12 giờ trong 14 ngày, cân nhắc phối hợp với metronidazole 500mg một viên nhân 2 lần một ngày uống đủ 14 ngày. Có thể sử dụng cefoxitin 2g tiêm bắp liều duy nhất và doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần một ngày uống 14 ngày, cân nhắc sử dụng metronidazole 500mg một viên nhân 2 lần một ngày cũng trong 14 ngày. Hoặc có thể sử dụng cephalosporin thế hệ thứ 3 khác, đó là ceftizoxime hay cefotaxime kết hợp với doxycycline 100mg một viên nhân 2 lần một ngày uống trong 14 ngày, cân nhắc sử dụng metronidazole 500mg 1 viên nhân 2 lần một ngày và cũng uống đủ 14 ngày. Lựa chọn thứ hai trong điều trị ngoại trú đó là levofloxacin 500mg uống 1 lần một ngày hoặc ofloxacin 400mg 1 viên nhân 2 lần một ngày uống hoặc moxifloxacin 400mg 1 lần một ngày uống và kết hợp với metronidazole 500mg 1 viên nhân 2 lần một ngày uống đủ trong 14 ngày. Vấn đề theo dõi. Bệnh nhân cải thiện triệu chứng lâm sàng sau 3 ngày điều trị đầu tiên. Nếu triệu chứng lâm sàng không cải thiện sau 72 giờ điều trị ngoại trú, cần cho bệnh nhân nhập viện để đánh giá phác đồ điều trị và làm thêm xét nghiệm chẩn đoán. Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán viêm vùng chậu do lậu cầu hoặc chlamydia trachomatis phải được xét nghiệm 3 tháng sau khi điều trị. Nếu kết quả âm tính, cũng cần xét nghiệm lại sau 12 tháng điều trị. Phòng ngừa viêm vùng chậu. Tình dục an toàn, sử dụng bao cao su, tầm soát. Nếu có tiền căn mắc bệnh STD, kiểm tra bạn tình. Nếu như có tiền căn bị viêm vùng chậu hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Không thụt rửa vì làm mất cân bằng môi trường âm đạo sẽ làm thay đổi pH, mất vi khuẩn có lợi, do đó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. Thay đổi thói quen, lau từ trước ra sau khi đi tiểu hoặc đại tiện để tránh nhiễm khuẩn ngược từ đường tiêu hóa. Sau đây tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính của bài học. Viêm vùng chậu gồm có viêm nội mạc tử cung, viêm vòi trứng, áp xe vòi trứng, buồng trứng và viêm phúc mạc chậu. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là lậu cầu và chlamydia trachomatis. Bệnh nhân trẻ tuổi từ 15 đến 25 có hoạt động tình dục, tiền căn mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tiêu chuẩn chẩn đoán theo CDC năm 2015. Tiêu chuẩn chính có ít nhất một trong ba tiêu chuẩn chính đó là đau khi lắc cổ tử cung hoặc phần phụ. Các tiêu chuẩn phụ gồm có hai tiêu chuẩn về lâm sàng và các tiêu chuẩn về cận lâm sàng. Trong đó tiêu chuẩn lâm sàng gồm có sốt, tiết dịch âm đạo. Điều trị kháng sinh phổ rộng phải diệt được lậu cầu và chlamydia trachomatis. Điều trị càng sớm càng tốt để tránh các biến chứng. Tư vấn kỹ để tránh tái phát. Giới thiệu với các anh chị một số tài liệu tham khảo. Chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung viêm vùng chậu. Chúc các anh chị học tốt và thi tốt.